Vì vậy mà khi đi tu được gặp các vị tiên dạy cho những phương pháp tu, nào là tu cái pháp tứ thiền, rồi pháp tứ không, vân vân. Nhưng mà xét ra thì hai cái pháp đó Ngài đã đạt được mà chưa thoát được cái sinh già bệnh chết. Nói gọn là chưa thoát khỏi sinh tử, cho nên Ngài từ giả họ để ra đi. Như vậy khi ra đi, Ngài dùng mọi cách để ứng dụng cái pháp tu khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng nếu tận lực tu khổ hạnh thì có thể đời mình sẽ đạt được cái mục đích giải thoát sinh tử. Nhưng thực ra đó là một quan niệm sai lầm. Cho nên qua mấy năm trời khổ hạnh, kết quả chỉ đưa đến Ngài phải té xỉu, không còn sức lực để mà đi lại nữa. Ngài thấy như vậy, nếu càng tu khổ hạnh chỉ đưa đến cái chết chứ không cứu được mình, được người, Ngài mới từ bỏ cái khổ hạnh và đến với cội Bồ Đề. Khi đó Ngài ăn uống với tư cách trung hòa, tức là Ngài ăn một bữa và tọa thiền tu hành chứ không có tu khổ hạnh nữa. Do cái lùi không khổ hạnh mà các người bạn cùng tu từ giả Ngài họ ra đi. Khi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài lượm một ít cỏ mà từ chuyên môn ở bên chữ Hán thì gọi là cỏ cát tường, trải làm cái tòa. Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, nhưng mà lúc đó không phải là cội Bồ Đề, gọi là cội Tất Bát La. Khi Ngài trải xong, Ngài chỉ cái cội Tất Bát La, Ngài thệ nguyện rằng: ta ngồi dưới cội cây này mà không đạt được đạo thì dầu xương tan thịt nát cũng không rời chỗ ngồi này. Cái lời thệ nguyện mãnh liệt đó, cho nên Ngài ngồi tại cội Bồ Đề trải qua 49 ngày đêm, Ngài liền được giác ngộ. Cái chỗ này ngày xưa đọc sử mà tôi bán tín bán nghi, tôi nghĩ rằng Ngài ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề thì đó là ngồi luôn, hay là đôi ba giờ Ngài phải đi ra đi tiểu, đi giải, đi uống nước, vân vân. Thì quý vị có nghi điều đó không? Nếu Ngài ngồi luôn 49 ngày đêm thì nó trái với cái khoa học tự nhiên quá, phải không? Vì vậy mà tôi thấy trong sử ghi là ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề thì tôi hơi ngờ. Nhưng mà sau này bắt đầu tu thiền và hướng dẫn một số người tu thiền thì tôi liền giải được cái nghi đó. Bởi vì quý Phật tử ngồi thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thì thấy nó khổ sở, nó mỏi mệt, nó đau nhức đủ thứ, thì mình cứ ngỡ rằng không thể nào ngồi lâu được. Thế mà có những vị tăng ni họ ngồi một mạch tới 10 tiếng, tới 20 tiếng mà họ không sao hết. Thì trong thời gian đó tôi mới thấy thời mạt pháp này chúng ta tu hơi yếu yếu vậy thôi, thế mà cũng có thể ngồi một mạch cả 10 tiếng, cả 20 tiếng. Thì ngày xưa Đức Phật thiền định một mạch 49 ngày đêm chắc không có gì lạ hết. thì quý vị khi nào gặp những vị mà họ ngồi được lâu đó, hỏi trong thời gian ngồi đó, có thấy khó chịu, bức bách về cái chuyện ăn uống tiểu giải gì không? Nó là thực tình, một khi định rồi thì mấy cái đó nó không có quan hệ, nó không có dính dáng gì hết. Cho nên họ ngồi không có cái gì gọi là bức bách. Đó là tôi nói để cho quý vị mới thấy rằng lời Phật dạy hay là sự tích của Phật, chúng ta đọc mà chúng ta chưa tu á thì không tin nổi. Bởi vì những chuyện đó dường như là quá sức thường của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có tu rồi mới chứng nghiệm được cái lời Phật nói và những cái lời ghi trong sử, nó không có phải là ngoa, không phải là dối. Đó là tôi mới giải được cái nghi. Nhưng bây giờ nói tới Đức Phật thành Phật là thành cái gì, đó là một cái chuyện chúng ta phải quan tâm. Khi Ngài ngồi tu với cội Bồ Đề đến đêm thứ 49, đêm thứ 49 đó, từ đầu hôm tới hết canh một, nói theo hồi xưa, thì Ngài liền chứng được cái túc mạng minh. Túc mạng minh nghĩa là túc là đời trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng, nghĩa là Ngài sáng ra được cái những đời, những kiếp về trước. Tại sao Ngài sáng ra lẽ đó? Bởi vì khi Ngài đi tu, Ngài muốn giải thoát sinh tử, thì Ngài liền có vấn đề đặt ra. Trước khi ta có mặt ở đây, ta là cái gì, ở đâu đến? Rồi sau khi chết, ta sẽ đi đâu, còn hay là không có, không còn? Cái thứ ba nữa là muốn dứt hết những cái sinh tử này phải làm sao để dứt được. Tức là ba cái nghi vấn về cái số phận con người, mà nếu ai là cái người có một chút suy nghĩ, một chút nhận xét, chắc phải nghĩ như vậy, phải xét như vậy. Hiện giờ chúng ta có mặt ở đây, như vậy thì trước kia ta ở đâu, ta là cái gì? Đó là một nghi vấn ai cũng phải thắc mắc. Rồi khi thân này hoại đi thì chúng ta sẽ đi đâu, còn hay là hết đó. Rồi bây giờ muốn thoát ly sinh tử, chúng ta phải làm sao, tìm cách gì để thoát ly sinh tử? Đó là ba cái nghi vấn tối quan trọng. Cho nên khi Ngài được chứng túc mạng minh rồi, thì Ngài nhìn lui về quá khứ, Ngài thấy vô số kiếp về trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, tu hành cái hạnh gì, đã làm được những cái công đức gì, vân vân. Nhớ rõ mồn một những sự đã qua, mà trong kinh A Hàm kể lại rằng Ngài nhớ những sự việc cả muôn ức kiếp về trước, như là chúng ta nhớ những việc mới trải qua, mới trải qua hôm qua, hôm kia vậy thôi. Nghĩa là nhớ như chuyện đã qua hôm qua, hôm kia, nó rõ ràng, không sai chạy. Vì vậy mà Ngài chứng được cái túc mạng minh rồi, thì giải cho Ngài một cái nghi. Tại sao chúng ta có mặt ở đây, trước kia ta là gì? Thì biết rõ trước, những đời trước Ngài đã từng làm gì, Ngài kể lại rõ ràng. Hiện giờ chúng ta đọc trong các bộ A Hàm, nghe Đức Phật kể lại, mà nhất là cái kinh Bổn Sanh và Bổn Sự. Bổn Sanh là kể lại đời Ngài, Bổn Sự là kể lại đời của các vị đệ tử đã từng ở đâu, từng làm gì,